Mình có vừa dung con mình niệm Phật cũng được như thường. Đó, mình vừa nấu cơm mình niệm Phật cũng được như thường. Cho nên cái công phu đó của mình nó được cái là nó không cần phải điều kiện. Đó. Tham thiền cũng cần phải điều kiện, tức là phải tìm chỗ vắng vẻ để tham. Còn niệm Phật thì không cần, bất cứ cái chỗ nào ồn náo thì đâu, vừa đi chợ vừa niệm Phật. Nhưng thế nào vừa đẩy xe đi chợ mà vừa tham thiền cũng được. Đó. Cho nên chính vì cái ly lãng ở trên đó mà niệm Phật nó không cần cái điều kiện nào hết. Mà nó vi diệu chỗ là đó, từ tăng cho đến tục, cái tu hành công phu đều bằng nhau. Từ mạnh cho đến yếu, tu đều bằng nhau. Mà lại chắc chắn một chỗ rằng là có nhân duyên với Đức Phật như tôi nói. Có nhân duyên, có chủng tử với Phật, chủng tử Phật. Cho nên hệ khởi cái hình Đức Phật ra là mình niệm Phật. Mình nghe ai bắt cái tiếng niệm Phật lên là tự nhiên mình sinh ra ý tưởng trên đầu mình thấy hình ảnh của Đức Phật. Chính vì vậy đó mà rất lợi lạc cho mình trong những cái lúc mà hôn trầm, hôn mê, bệnh tật, hấp hối, sắp chết này nọ. Đem đến cho mình cái an lạc, cứu được, cho nên mới hộ niệm được. Có bao giờ niệm Phật sau hộ niệm? Có như giờ một ông Hòa Lan cũng sắp chết, cũng theo đạo Phật nữa mà mình đến hộ niệm, niệm Di Đà Phật, mình dơ cái hình Đức Phật thì ra cũng không hiểu là cái ông tàu nào đây. Thì ông đâu có cảm nghĩ trong đầu. Và ông nghe ông cũng không cảm thấy một cái gì mà có một cái sự mà là gia hộ hết á. Đó. Tức là không có chủng tử đó. Tức là không có niệm hết và không có tin. Cho nên chính vì thế đó thì mình mới biết rằng là cái pháp môn này nó được như vậy. Cho nên hoa tạng hải chúng đây toàn là Bồ Tát cũng vẫn tu như vậy, mà phàm phu vẫn tu như vậy, mà nỗ lực tu là bằng nhau hết, kết quả đều bằng nhau hết. Cho nên hôm trước trong cái quyển này mới nói, cho đến người một bà già không biết chữ mà cũng có thể dự được vào cửu phẩm, hàng cửu phẩm. Đó. Thánh nhân cũng về cửu phẩm, mà một người mù chữ cũng có thể do công phu tu tập niệm Phật nhân duyên cũng dự được hàng cửu phẩm. Vì lẽ ấy cho nên từ xưa đến nay, bao nhiêu tự viện, tòng lâm, thuộc thiền, thuộc giáo hay luật, tất cả mọi nơi đều sớm tối niệm Phật phát nguyện cầu sinh tịnh cực, cực lạc, tịnh độ. Ông là người ở trong thiền môn đi tham phòng các tùng lâm, hàng ngày tất cũng có niệm Phật phát nguyện, sau lại trở lại hủy báng tịnh độ. Nên chính vì vậy mà chư tổ mới thiết lập như vậy, niệm Phật không à? Niệm A-di-đà, tụng kinh này kia, mình thấy ở trong chốn các chốn tùng lâm về sau này đều như vậy hết. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh mà cũng là vua cả Tam Tạng. Không tin Hoa Nghiêm thời là hạng nhất xiển đề. Mang hết rồi ắt khó khỏi khổ quả nơi địa ngục. Nên nói Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đó. Tôi muốn thoát khổ mà cầu sinh tịnh độ, còn không muốn chuốc khổ mà hủy báng Hoa Nghiêm. Thôi thì ông cứ gìn lấy cái trí của ông, còn tôi thì giữ lấy cái đạo của tôi. Thôi thì ông đi đi, tôi không cần phải cùng ông biện luận thêm nữa. À, tức là mạnh ai nên giữ trí. À, tôi ở đây ông tin Kinh Hoa Nghiêm thì Kinh Hoa Nghiêm thiện tài đồng tử lãnh thọ cái giáo pháp niệm Phật tứ Phổ Hiền Bồ Tát, mà chư Phật tán thán và khen ngợi Phổ Hiền. À, nếu ông tin Kinh Hoa Nghiêm thì thôi thì ông cứ giữ lấy cái nghiệp đó của ông, còn tôi thì đó, tôi giữ cái trí của tôi nên thôi, con mời ông đi, tôi không cần gì để biện luận với ông. Trường tòa mới nói: chính pháp quý nơi hoàng thông, có nghi cần phải hỏi để giải quyết. Tại sao ngài lại nỡ xua đuổi tôi như vậy? Tôi từng nghe Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả chỗ Phật ngự, gọi là thường tịch quang. Thế thời chỉ cần chứng pháp thân đương xứ, tức là tịch quang tịnh độ, hà tất dùng tâm sinh diệt, bỏ đông cầu tây. Đó là thường toàn bảo tôi nghe Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, là Tỳ Lô Giá Na là vị Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Người mà thuyết Kinh Hoa Nghiêm đó là Tỳ Lô Giá Na Phật, nhưng mà cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình buổi trưa tụng kinh á, cũng dường pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật đó. Đó. Là pháp thân Phật thì gọi là Tỳ Lô Giá Na, viên mãn báo thân đó, Lô Giá Na Phật, rồi mới thiên bá ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tam thân Phật. Nhưng mà là một, tức là pháp báo và hóa, là tam thân. Nhưng mà pháp thân là chính á, cho nên mỗi thân nó có một cái tên như vậy khác nhau thôi, nhưng mà sự thực ra thì vẫn là một. Thì Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật thì có khắp, hóa thân Phật thì chỉ có một nơi. À, tại từ một pháp thân nó ứng hóa ra vô số, Cô Nhi nói vậy để dễ hiểu. Bây giờ chẳng hạn mình ngồi mình nhìn, mình nói cái bàn, cái ghế, cái bục, đó, cái trần, đó, đều bằng gỗ. Thì nếu mà mình bảo cái bàn thì cái bàn nó có vị trí của nó thôi, nó chỉ ở đây thôi. Cái bục nó có vị trí của nó chỉ ở đây thôi. Cái ghế nó có vị trí của nó chỉ ở kia thôi. Cái trần nó cũng có vị trí nó ở kia thôi. Nhưng nếu nó gỗ thì gỗ ở khắp. Và bàn nào cũng từ gỗ mà ra. À, gỗ, cái bàn, cái ghế, cái bục nào, mấy cái pháp cũng đều từ gỗ mà ra. Thì gỗ, nói giả sử, giống như pháp thân. Còn mấy kia như hóa thân. À, báo thân vậy đó. Thế thì mình mới nhìn như vậy đó, để mình biết rằng là như vậy thì khi mình nói cái bàn thì cái bàn chỉ có mặt ở một nơi. Nhưng mà khi mình nói về bản thể thì nó có mặt khắp nơi. Khi mình nói gỗ ở đâu thì mình có thể gỗ đây, ở kia, kìa. Nhưng mà mình nói là bàn ở đâu thì mình chỉ nói là bàn đây. Mình thể nào nói bây bàn. Đó. Không được. Thế vậy thì Tỳ Lô Giân Na có khắp tất cả mọi chỗ phần ngự, gọi là thường tịch quang. Như vậy cái cõi của Tỳ Lô Giân Na là pháp thân đó, chỗ đó là thường tịch quang. Thì thường tịch quang nó không có địa điểm, không có nơi chốn. Tại nó cùng khắp, cũng như pháp thân nó có cùng khắp. Thì cái thế giới của pháp thân, cảnh giới nó thường tịch quang nó cũng cùng khắp. Cho nên hễ mình chứng được pháp thân, thì lập tức ngay cái chỗ nào mình chứng pháp thân, mình trụ chỗ nào thì chỗ đó là thường tịch quang. Như vậy thì đâu cần gì phải dùng cái tâm sinh diệt này để mà phải bỏ đông mà tìm sang tây. Cho nên phải cầu vãng sinh. Cầu vãng sinh, thay vì cầu vãng sinh thì tại sao không chịu tu chứng pháp thân? Và tu chứng pháp thân thì tự nhiên là tình độ hiền tiền chứ gì phải chạy đông chạy tây. Ý Đường Tòa nói như vậy. Mộ Liên Pháp Sư mới bảo, xong nói quá dễ dàng như vậy. Tịch quang tịnh độ, dầu rằng đương xứ tức là đó, nhưng nếu chưa phải là bậc trí đức đoạn đức cứu cánh. Trí đức đoạn đức đó là, trí đức là đại bồ đề, đoạn đức là niết bàn. Mà tại vì đoạn đức là đoạn phiền não, bát nhã nó có công năng như vậy nó ha. Tức là trí đức đó là nó chứng được đại bồ đề, tức là nhờ bát nhã nó mà mình chiếu phá, mình chứng được bồ đề quả, tức là Phật quả. Mà nhờ bát nhã nó mà mình đoạn diệt được hết phiền não, đó. Chứng được niết bàn. Cho nên bát nhã nó có hai đức, gọi là trí đức và đoạn đức. Thế thì nếu mà mình mà là chưa phải là cái bậc trí đức và đoạn đức, tức là bậc chưa có trí tuệ, chưa viên chứng được Tỳ Lô pháp thân, thì chưa có thể triệt để thọ dụng. Cho nên nếu mà mình tu hành mà chưa chứng được, cũng như nếu nói kiểu như vậy thì, nếu nói kiểu như vậy thì mình cũng cần phải cạo đầu xuất gia, mà mình cũng cần phải đến chùa nào hết. Mình cứ ngồi ngay tại nhà, khi mình biết Phật Pháp rồi thì mình ngay ở tại cái chỗ mà mình biết Phật Pháp đó, mình cứ vậy mà tu, để chứng pháp thân đi. Mà khi mà mình biết rằng mình ngồi yên chỗ mình tu không thể chứng được pháp thân, không thể chứng được trí tuệ, mà mình phải cần đến một vị cao tăng, để vị cao tăng nó khai thị. Mà khi mình đã hiểu rằng là cao tăng còn cần, sự khai thị còn cần, thì đương nhiên Phật còn càng cần hơn. Thì sự khai thị của Phật lại càng cần hơn. Tại sao mình cứ bắt bẻ cái chuyện rằng là gặp Đức Phật để được khai thị, mà mình không bắt bẻ chuyện gặp một vị thầy để được khai thị? Có người nào tự tu không cần thầy không? Người nào khi xuất gia cũng tìm đến một thầy xin cạo đầu và trụ ở trong một ngôi chùa để trở thành một ông tăng? Người nào căn bản của sự tu cũng phải tìm tới một trụ xứ thanh tịnh là ngôi chùa, và tìm tới một thiện tri thức là vị thầy để được khai thị. Nhưng mà tại sao cái đó mình không lý luận với lại thầy của mình và trụ xứ của mình, để mình không cần phải đi chùa, không cần phải đến chùa, không cần phải cạo đầu xuất gia, không cần phải sự khai thị của ông tăng, mà tôi chỉ cần tu chứng pháp thân thì ngay đây là niết bàn, và tự thân tôi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Nhưng mà để muốn được như vậy thì mình cần, cho nên chẳng hạn ta nói như vậy, ví dụ ta chỉ mình ta nói, rồi tôi chỉ anh Ngọc đây, tôi bảo là Ngọc à, Ngọc có khả năng trở thành bác sĩ, mà không có nghĩa như vậy là Ngọc bảo à, tôi tin lời thầy, cho nên tôi biết tôi có khả năng trở thành bác sĩ, và tôi có thể là bác sĩ, và tôi là bác sĩ được. Cho nên tôi cứ việc từ việc tôi ngồi đó, tôi chờ ngày tôi làm bác sĩ, hoặc là tôi cứ việc tôi từ học thuốc tôi thành bác sĩ. Khi người ta nói mình có khả năng trở thành bác sĩ, có nghĩa mình có thể thành khi mình hội đủ nhân duyên. Hội đủ nhân duyên đó là gì? Hội đủ nhân duyên đó là mình đi học và có thầy, và có cái trường, cái cơ sở, cái phòng thí nghiệm là cơ sở, và bị thầy dạy là một bác sĩ, thì mình có khả năng thành bác sĩ. Và khi người ta nói mình có khả năng, tức là đương nhiên mình phải hiểu rằng người ta nói Ngọc, Ngọc cũng là một bác sĩ. Cho nên nói mình cũng là Phật, nhưng chưa là Phật. Chỉ là Phật với điều kiện khi nào mình hội đủ những nhân duyên là gặp Phật và tu chứng. Cũng như người ta nói Ngọc à, Ngọc có thể là một bác sĩ. Thì Ngọc chỉ có thể là bác sĩ được với điều kiện khi nào hội đủ nhân duyên là gặp được thầy thuốc chỉ bày và gặp có cơ sở phòng thí nghiệm đầy đủ để mà thực nghiệm. Thì mới thành được. Thế đây mình lại lý luận rằng là tôi không cần phòng thí nghiệm gì hết, tại vì bác sĩ ở đâu thì chỗ đó là phòng thí nghiệm. Cho nên bây giờ tôi làm bác sĩ thì tự nhiên đây là phòng thí nghiệm, cần gì tôi phải đi tới phòng thí nghiệm. Mình lý luận như vậy thì nghe nó tức cười quá. Đúng không? Đồng ý là cái ông bác sĩ, khi mình làm bác sĩ rồi thì mình ở đâu thì chỗ đó là cái chỗ chữa bệnh. Đúng. Nhưng mà bây giờ mình chưa phải là bác sĩ, mà mình muốn trở thành một bác sĩ để mình được rằng bác sĩ ở đâu thì chỗ đó là phòng mạch. Thì mình phải cần có điều kiện là phải gặp bác sĩ và phải gặp cái cơ sở để dạy mình. Cho nên biết rồi, biết rằng là mình có khả năng thành Phật. Và khi thành Phật thì Phật ở đâu thì chỗ đó là thường tịch quang. Nhưng mà để mình được thành Phật, để thường tịch quang nó hiện hiện, mình phải cần phải đến chỗ Phật và cảnh giới của Phật để học. Tôi nói nghe kịp hiểu không? Đã. Còn thường tòa này lập luận một cách rất là phản khoa học. À, nhưng mà thói thường người ta nghe ta thấy hợp lý lắm. Và nhiều người nói như vậy. À, nhưng mà mình nghĩ đi, không hợp lý chút nào. Cho nên thì dù mình bảo vậy chứ, mình học, mình có thể trở thành một nhạc sĩ. Tôi bảo Ngọc là Ngọc có thể trở thành một nhạc sĩ. À, Ngọc có khả năng là nhạc sĩ. Mà nhạc sĩ ở đâu á, thì cái chỗ đó là có âm thanh nhạc, có đờn, có địch, có âm thanh nhạc. Nhưng mà để trở thành nhạc sĩ thì tự nhiên cảnh giới của mình, nhà cửa của mình, xung quanh mình sẽ là nhạc khí, nhạc cụ và âm thanh. Và để được như vậy, mình phải đến với ông nhạc sĩ và phải đến với đàn, với địch, phải đến với những phương tiện ở trên. Rồi khi mình thành rồi, thành nhạc sĩ rồi thì mình ở đâu thì cái chỗ đó có đàn, có địch. Đúng. Còn đây mình bảo vậy chứ, nhạc sĩ ở đâu là chỗ đó có đàn, có địch. Vậy thì bây giờ tôi đâu cần phải đi mua đờn làm gì. Tôi đâu cần phải đi kiếm đơn, kiếm gì, kiếm nhạc sĩ làm gì. Tôi ở đây, tôi tự học rồi tôi trở thành nhạc sĩ. Nhạc sĩ ở đâu thì tự nhiên xung quanh chỗ đó có âm thanh dìu dặt lên xuống này nọ. Cho nên những cái ngụy biện, mà nếu không có trí thì không có thấy được cái kẽ hở của nó. Đồng ý là khi mình chứng được tỷ lô phát thân, thì đương xứ tức thường tịch quang độ. Đúng. Nhưng mà để mình chứng được tỷ lô pháp thân, mình cần phải gặp vị thầy, tức là gặp tỷ lô thuyết pháp cho mình. Và gặp tỷ lô thì phải cần có môi trường của tỷ lô. Môi trường của tỷ lô mới gặp được tỷ lô. Đã. Mà mình lại bác cái đó đi. Đã. Mình lại bác cái đó là nhân để được cái quả. Mình bỏ nhân mà mong được quả, thảm chi đâu á, vô trí chi đâu. À, bác nhân mà chỉ mong cầu quả. Mà nhân để cho mình có kết quả là chứng được tỷ lô pháp thân và đương xứ là thường tịch quang độ. Mình muốn kết quả đó, mình cần phải có cái nhân là gặp Phật và thế giới của Phật, thì mình mới chứng được cái pháp thân Phật. Và ngay chỗ của mình là cảnh giới của chư Phật, tại vì chính mình là Phật. Còn bây giờ mình chưa là Phật mà, cho nên mình phải tìm tới cảnh giới của Phật chứ. Cho nên thực là một người ngụy biện, tức là bỏ gốc mà mong có ngọn, bỏ nhân mà đòi có quả. Thế là không có thấy như vậy. Nhưng nhiều người nghe cái lý luận này và cảm thấy rất là hợp lý, nhưng mà vô lý cực kỳ. Đó. Nếu mà mình suy luận. Thế thì bây giờ mình trở lại. Mô Liên Pháp Sư nói xong, nói dễ dàng vậy. Tịch quang tịnh độ dầu rằng đương xứ, tức là ngay đó thiệt. Nhưng mà chưa chứng được tỷ lô pháp thân thì chưa có thể triệt để thọ dụng. Tức là chưa thể mà thấy được cái tịnh quang đó. Trong viên giáo bậc thập địa đẳng giác còn là phần chứng. Tức là bậc đẳng giác, tức là như hồi nãy tôi mới nói. Bậc như Di Lặc Bồ Tát là đẳng giác, Quan Thế Âm đẳng giác đó. Nhưng mà còn là phần chứng, là chưa có chứng được thường tịnh quang độ một cách hoàn toàn. Trừ khi nào thành Phật chính thức thì mới là chứng được cái pháp giới đó một cách viên mãn. Còn đây phần chứng nghĩa là chứng một phần thôi, chứ chưa phải toàn phần. Cho nên vẫn chưa đạt được thường tịch quang độ. Nếu Ngài đã viên chứng tỷ lô pháp thân, thời tha hồ mà nói đương xứ, tức là tịch quang. Còn nếu chưa phải viên chứng mà nói, thời rõ là nói ăn cùng đếm của, tất khó khỏi chết đói chết rét. Ăn cùng đếm của là chỉ nói suông nói miệng thôi. Mà nói suông nói miệng là không có thực tế, mà không có thực tế thì rốt cuộc cũng không được gì hết. Tức là mình nói ăn mà không ăn, mình đếm của nhưng mà mình không được xài, mà không phải của mình. Đó. Cho nên kẻ nghèo mà ngồi đếm của người giàu xong vẫn nghèo như thường. Cho mình ngồi mình nói, mình ngồi mình nói cảnh giới của Đức Phật, nhưng mà mình không gặp Đức Phật mà mình tu chứng theo Phật thì chung cục cảnh giới của mình đương xứ vẫn là địa ngục, đương xứ vẫn là ta bà. Cho nên bằng chứng là ngay chính những cái người lý luận đó, cảnh giới đương xứ của họ vẫn là cảnh giới của ta bà và phiền não, chứ không phải cảnh giới của thường tịch quang độ. Cho nên đồng ý như vậy, đồng ý rằng là Phật ở đâu thì cái thế giới đó là thường tịch quang. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải tìm đến chỗ Phật kia đã. Thường tọa bây giờ bí lối rồi, thường tọa mới nói rằng câu duy tâm tỉnh độ tự tính Di Đà là lời nói thường của nhà thiền, lẽ đâu lại sai lầm. Cái câu này nữa là duy tâm tỉnh độ tự tính Di Đà thì chúng giống như hồi nãy vậy đó. Thế cứ pháp thân đó, cái cảnh giới của pháp thân nó là thường tịch quang, cho nên chứng được pháp thân thì thường tịch quang nó hiển hiện. Thì như vậy đó, từ cái viên giác nhất tâm, từ cái tâm mà chính yếu đó, tức là Phật tâm, Phật tính đó, nó, cái cảnh giới của nó đó là tịnh độ. Cho nên nói rằng là duy tâm tịnh độ, tịnh độ đó là cảnh giới tương ưng của cái tâm mà không phải vọng tâm mà là chân tâm. Còn tự tính của mình á, tức là bản thể đó chính là Di Đà, tức chính là chư Phật. Đúng. Cái này không một mảy may gì sai. Đó. Không một mảy may gì sai, nhưng mà nó hệt như là hệt như là cái mà Tỳ Lô Giá Na với lại thường tịch quang độ vậy. Nó hệt như vậy. Nhưng mà nếu để cho mình thấy được tự tính là Phật, mình phải gặp Phật. Cho nên tự tính của mình, nếu mà nói trên căn bản, tính mình, tính cái tính của mình nó có nhiều tính ở trong đó. Bây giờ nói theo thế gian pháp, nói theo xuất thế gian pháp thì mình có Phật tính, tức là tự tính là Di Đà. Nói theo thế gian pháp là như nãy giờ tôi ví dụ, mình tự tính của mình là bác sĩ tự tính, đó, phi công tự tính, họa sĩ tự tính, văn sĩ tự tính. Tức là ở đây mình có cái tự tính, tức là cái tính của mình nó có khả năng thành cái đó, nó có khả năng làm cái đó. Nhưng mà nếu có nhân duyên thôi. Cho nên ở đây chúng ta này, người nào có rất nhiều khả năng, có nhiều tính đó. Tức là mình có khả năng làm y tá, nếu mình có nhân duyên đi học và đi làm thì tự nhiên mình thành y tá. Mình có khả năng trở thành ký giả nếu mình đi học và đi làm. Mình có khả năng làm võ sư nếu nhân duyên nó đưa đẩy đến mình học võ và gặp thầy hay, tức là võ giỏi. Thì tất cả thật ra mình có rất nhiều khả năng, nhưng mà mình chỉ có thành một tính thôi, là bởi vì cái nhân duyên. Cho nên nếu bây giờ cái nhân duyên mình chọn nó là nhân duyên của Phật thì tự tính Di Đà nó thành. Còn nếu mình không có cái nhân duyên thành Phật đó, thì tự tính Di Đà lấy nhân duyên gì ra để thành. Thì mình sẽ thành những cái mình đang hiện tại, mình đang thọ lãnh. Thì dù ở trong này có người làm việc này, làm việc kia, làm thư ký đánh máy, làm thầy giáo, làm cô giáo, làm cái gì đó tùy. Thì những cái đó là khả năng của mình, tự tính đó của mình nó thành tựu. Thì cái tự tính của mình nó có khả năng để làm Di Đà. Nhưng mình phải biết tất cả những cái mà nó có thể khả năng nó thành tựu cho mình hiện tại là do nhân duyên hết. Mà mình ngoài cái nhân duyên ra mình có rất nhiều khả năng khác, nhưng không thành là bởi vì không có nhân duyên. Nhưng cái hiện tại mình đang còn đeo mang mà nó thành mình á, để mình được gọi là cô giáo, được gọi là thầy giáo, được gọi là võ sư, được gọi là người kế toán. Tất cả những cái mình được danh xưng gọi mà không được gọi là Phật là bởi vì tự tính của mình có Phật tính thiệt, nhưng mà không có nhân duyên, cho nên nó không hiển hiện, mà nó thành những cái thứ khác. Cho nên vì như thế, mình có nhân duyên y tá thì tự nhiên cái tự tính y tá của mình nó hiển bày. Và tự tính y tá rồi á, thì không phải duy tâm tỉnh độ, mà là duy tâm là bệnh viện và bệnh nhân và thuốc men. Cho nên trong cái thế giới của mình sống, toàn là thuốc, thuốc, thuốc với người đau, người ốm, với lại bệnh viện và cái việc làm của mình. Đó. Thì nó khiến cho nên thế giới này nó ngoài đó ra nó có rất nhiều, nhưng mà mình chỉ thấy có bao nhiêu đó. Và đó là đời sống của mình. Thế nếu mình là một cô giáo, thì duy tâm, thì tự tính cô giáo nó hiển bày, do nhân duyên trợ lực. Tự tính cô giáo nó hiển bày, thì bây giờ cảnh giới cô giáo của mình là gì? Tức là cái duy tâm của mình phải tỉnh độ nữa, mà là trường học. Học trò, trường học, bàn ghế, bảng đen. Thì thế giới của mình nó là như vậy. Cho nên khi nào tự tính Di Đà nó hiển bày thì tự nhiên cảnh giới của nó là tỉnh độ. Chính vì cái lẽ tự duy tâm, tự tính Di Đà, duy tâm tỉnh độ mà mới khiến càng thêm một điều minh chứng là cần phải có nhân duyên với chư Phật. Để cái nhân duyên Di Đà tự tính kia nó được thành tựu. Khi mà tự tính Di Đà nó thành tựu rồi thì tự nhiên cái tâm đó, cái chân tâm đó nó hiển bày, tức là pháp thân đó, thì tự nhiên cảnh giới đó là tỉnh độ, đúng. Đó. Nhưng mà muốn như vậy, tại sao cái tự tính Di Đà của mình không phát triển, không có nhân duyên? Tại sao cái tự tính võ sư đó của mình không phát triển, không có nhân duyên? Thì bây giờ tôi gieo cái nhân duyên đi tu, cái tự tính xuất gia của tôi nó thành, và tại tôi có nhân duyên. Nhưng mà có nhiều người muốn đi tu không được, không có nhân duyên, ví dụ như vậy. Đó. Tức là cái ví dụ mà không có nhân duyên, mà cái nhân duyên cái nó mạnh, cho nên tự nhiên cái mình phải thành hình cái nhân duyên đó, để ngã đó là như vậy. Đó. Thế cho nên một lần nữa đó, qua cái câu mà duy tâm tỉnh độ tự tính Di Đà này mình phải hiểu, tức là cái ngã này của mình nó có thể ứng hóa vô cùng tận, tức là nó có thể ngã này có thể thành một kẻ thấp, thành một kẻ cao, thành một kẻ trung, thành một kẻ hạ. Cái tự tính này nó biến hóa cho mình từ phàm phu đến địa vị của Phật, trong suốt như vậy có vô lượng vô số cái địa vị, và tự tính này nó có thể ứng hóa thành vô số địa vị nói trên, tùy theo nhân duyên của nó. Đó, tùy theo nhân duyên của nó. Cho nên như vậy, nếu có nhân duyên với chư Phật thì tự tính này nó sẽ phát triển ra Di Đà. Có nhân duyên Y Tá thì tự tính thì nó phát triển theo cái chiều hướng của Y Tá. Đó. Và vì như thế lại một lần nữa để cho mình thấy là biết là tự tính Di Đà, cho nên mới cương quyết rằng là phải có nhân duyên với Di Đà thì tự tính Di Đà mới hiển hiện. Và khi tự tính Di Đà thành tựu rồi thì cái cảnh giới của mình đó, từ duy tâm đó, nó sẽ là một cảnh giới tịnh độ. Đúng vậy, thường tịch quang. Thì tất cả những cái này đó là để cho mình hiểu rõ cái tinh thần của tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chứ không có nghĩa rằng là cảnh giới kia duy tâm là cảnh giới không có thật. Nên trong cái đời sống của mình thì mình vận dụng suy nghĩ, vận dụng tư tưởng, vận dụng thao thức cái gì của mình, nó chỉ gói trọn cho một cảnh giới của bệnh viện nếu cái ý mình là người y tá. Còn nếu mình là một cô giáo thì tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm hồn gì của mình nó chỉ gói trọn cho một cảnh giới nhà trường, bảng đen, học trò, sự tiến bộ hay sự lui sụt của người học trò, công việc làm của mình trong cái vấn đề soạn giáo tài, giáo án, nó ví dụ như vậy. Thì cái cảnh giới của mình nó chỉ có vậy à? Và đời sống mình có vậy thôi. Thì tất cả những cái đời sống đó nó với tâm tương ưng. À, tức là cảnh với tâm khi nào nó cũng tương ưng. Chứ không phải chỉ tâm thôi có cảnh, thành bóng ma, thành cái gì, thành một thế giới vô hình, thế giới tưởng tượng, thế giới trong mơ sao? Nếu mình chỉ nghĩ duy tâm là một cái gì là không có ở bên ngoài thì như vậy thế giới đó là một cơn mơ thôi sao? Còn thế giới này là thực sự hả? Thế giới này cũng duy tâm mà. Tại tâm thức của mình thuộc về nhân duyên từ tính ta bà nó xuất hiện, cho nên mình mới duy tâm ta bà, duy tâm uế độ. Đó, mình phải hiểu như vậy. Cho nên tại sao cũng ở thế giới này, mà tại sao thế giới này mình không bao giờ biết tới, mình không bao giờ biết tới cái xưởng hay cái hãng chế máy, chế móc lại chẳng hạn, với đời sống mình thầy. Nhưng mà ngược lại với một cái đời sống của một người công nhân nào đó, họ chỉ lo làm việc, nuôi vợ, nuôi con, thì họ không biết thế giới này có đến chùa chiền hay là cảnh giới của thiền định hay cái gì hết. Đó. Và tâm thức của họ chỉ biến động, chỉ có lay, chỉ có biến hóa trong cái phạm vi đó của họ thôi. Là do nơi, từ cái họ thành cái gì, họ là một con người sống thế nào. Tức cái tự tính đó, nó phát ra. Cái tâm nó phát ra cảnh giới tương đương với lại cái tự tính ở trên. Đó. Cho nên mình phải hiểu xử lý nó viên dung. Thế bây giờ thường tòa mới nói là duy tâm tỉnh độ tự tính Di Đà, nghĩa là tỉnh độ không có, tỉnh độ ở nơi tâm mình thôi. Mà như vậy tỉnh độ đó ích lợi gì? Nó là một trí tưởng tượng. Đó. Mộ Liên Pháp Sư mới nói Lời của nhà thiền nói đó chính là chuyên luận về lý tính, chứ không phải bàn đến sự tu, tức là nói tới lý. Nói tới lý là nói giống như là đúng như vậy, nó cái lý trên cái lý đó. Thì cái người nào đó, họ ở đâu, họ như thế nào thì cái thế giới nó tương ứng với họ. Như hồi nãy tôi nói đó. Đó. Cái người mà ác thì cái thế giới của họ là chuyện giết chém. Đó. Cái người mà hiền thì thế giới của họ là chuyện tạo phúc, chuyện giúp đỡ, chuyện làm từ thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Thì tất cả những cái gì nó phát khởi thì mình cho nó là ngã, thì nó sẽ có một cái thế giới tương ứng, không có một cái thế giới tương ứng với mình. Cho nên mỗi người tuy chung một cái hoàn cảnh thế giới này, nhưng mà mỗi người thấy một thế giới khác nhau. Cho nên như hồi nãy tôi nói, cũng một cơn mưa, mà người thì mừng, người thì bực. Người mà mình mất đi một cái buổi kinh hành tăng trưởng phước đức, có người thì bảo đỡ quá ăn no mà đi bộ sao nó mệt quá, ăn no giờ vô mà nằm ngủ và giấc, trời ơi, nó sung sướng. Nói ví dụ như thế. Cho nên đó là nói về lý, chứ không nói về sự tu. Nếu mà nói đến sự tu thì mình muốn đạt được cái lý đó, mình phải có một cái sự để đạt được cái lý đó. Trên cái lý nó như vậy rồi. Cũng như trên cái lý là nói là Ngọc đây có khả năng để trở thành bác sĩ. Tại sao vậy? Tại vì nếu có những cái nhân duyên nói trên thì Ngọc sẽ thành bác sĩ, đó là lý. Rồi bây giờ để muốn đạt được cái lý đó thành toàn thì phải có cái sự. Cái sự tức là phải bắt tay vào, tức là phải đi thực hiện những nhân duyên nói trên bằng cách đi tìm một ông thầy thuốc, đi tìm một cơ sở dạy thuốc. Đó là sự. Cho nên đây người ta bàn tới lý thôi, chứ không phải nói đến sự tu. Rồi muốn đạt được cái lý đó thì phải có sự tu. Phải hiểu như vậy. Đó. Như thế là vì muốn cho người trước ngộ lý tính và sau y theo tính khởi tu, để đạt đến sự siêu phàm nhập thánh, tức chúng sinh mà thành Phật đạo. Đó. Sao chú chi kiến của ông lại điên đảo, nhận sự với lý lộn lạo đến thế? Đúng vậy. Tức là bây giờ mình muốn cho người nào bắt tay làm một cái sự việc gì thì mình phải nói cái lý. Chả giờ mình muốn ta đi học Phật Pháp, mình phải nói cái lý. Mình bảo là học Phật Pháp nó có lợi thế này thế kia, nó có khai mở cho mình cái hiểu biết, cái chi kiến. Nói cái lý, học Phật Pháp xong thì con người mình sẽ bớt phiền não. Nói dù vậy, nói cái lý rồi. Người kia nghe xong cái lý rồi thì không phải nghĩa bảo biết Phật Pháp đó là hết phiền não. Đó. Đó. Nhưng mà cái chuyện mà bây giờ bảo đi tới đây để mà tu học thì đâu có dính thì tới cái chuyện mà biết phiền não và biết Phật Pháp, để người ta sẽ nghĩ cái sự cái lý nó người ta tách biệt. Nhưng mà biết cái lý, ngộ cái lý rồi, là ngộ cái lý là biết Phật Pháp thì diệt được phiền não. Cho nên họ mới bắt đầu với sự tu, tức là họ mới chịu tìm tới đây để tu học. Ví dụ như vậy. Cho nên biết lý để mà khởi sự. Đó. Ngộ lý để mà khởi sự, tu hành khởi sự làm. Tức là phải hành sự để đạt lý. Chứ không phải biết lý rồi là yên trí rồi. Bảo giờ tôi biết một cách để diệt phiền não rồi. Tức là biết Phật Pháp là diệt phiền não. Đâu thôi khỏi cần đi học gì hết. Tôi biết cách diệt phiền não. Là biết Phật Pháp để diệt phiền não. Cho nên mỗi lần quý vị phiền não, biết Phật Pháp đi là diệt phiền não. Nhưng mà ta bảo làm thế nào? Không biết. Nhưng mà tôi biết, tôi nghe Đức Phật nói như vậy. Tôi nghe mọi vị Thánh Tăng nói như vậy. Tức là mình chỉ lý suông thì trên sự kiện mình vẫn phiền não. Tức là ai nói mình, anh thành Phật rồi anh giải thoát. Cái mình bảo rồi tôi biết, cho nên khi nào tôi muốn giải thoát tôi thành Phật. Nhưng mà làm thế nào để thành Phật thì phải có sự. Nhưng mà nếu giờ mình buông sự, mình chỉ chấp lý, thì đúng là ăn cùng đếm của. Tức là khi nào mình người ta mà phiền não thì mình sẽ khuyên người ta mà vì bạn đừng phiền não, thành Phật thì hết phiền não. Xong người đến xin ta hỏi làm sao thành Phật thì không biết. Thì bảo không, làm sao không cần biết, nhưng mà cứ thành Phật đi thì nó hết phiền não. Thôi thế thì là huệ. Thế cho nên phải hiểu là xử lý khi nào nó cũng phải viên dung. Vừa rồi ông cho rằng bỏ đông cầu tây là sinh diệt, mà ông không ngờ rằng chấp lấy đông bác bỏ tây lại xa vào lỗi đoạn diệt. Lúc chưa chứng Phật quả có ai ở ngoài phạm vi thủ xả. Đức Phật ta từ lúc phát Bồ Đề Tâm trải ba vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, dứt nghiệp hoặc tức là dứt các nghiệp phiền não, chứng chân thừa, có điều nào không phải là sự thù xả? Tức là tại vì lúc đầu thường tòa bảo là tại sao đương xứ tức là thường tịch quang độ, hễ mình chứng được pháp thân thì đương xứ tức thường tịch quang độ, cho nên mình chỉ cần chứng pháp thân, tức là nói vậy đó. Thế tại sao lại dùng cái tâm sinh diệt, bỏ đông sang tây, sinh diệt tức là bỏ đông sang tây, tức là muốn sang tây thì phải chết ở đông để mà sinh sang tây, cho nên mới nói là dùng tâm sinh diệt, bỏ đông sang tây. Thì bây giờ Mộ Liên mới đáp cái đó. Đó. Ông không ngờ rằng là chấp đông bác bỏ tây á, lại xa vào lối đoạn diệt. Đúng vậy. Tức là ông chê trách, ông bảo là tại sao mình lại phải dùng cái tâm sinh diệt bỏ đây sang kia mà mình không ở ngay bên này để mình chứng. Thì như vậy lại rơi vào cái lối đoạn diệt. Tức là khi mình sang tây, tức là ở đông này hoàn toàn không còn nữa. Đó. Lúc chưa chứng Phật quả có ai ở ngoài phạm vi thủ xả? Thì khi mà chưa chứng quả thì không có ai ở ngoài cái phạm vi thủ xả hết. Chừng nào chứng Phật rồi thì vô thủ vô xả. Hả? Khi chứng được cái chân lý rồi thì không có thủ xả. Cho nên khi mà chứng được là cái ngã này là mê lầm, cái ngã này là nhận vọng thành chân, cho nên tự nhiên cho là có ngã. Đó. Và vì có ngã cho nên tự nhiên ở những cái pháp bình đẳng mình nhìn nó thành bất bình đẳng. Giống như nãy tôi ví dụ, tự nhiên mình nhìn ra là có lạc có khổ đối với các pháp. Đó. Cho nên vì như thế đó mà mình mới có thủ có xả, tức là có lấy cái này có diệt cái kia, tức là cái nào mà ưng theo cái ngã thì thuận theo ngã thì thủ, cái nào nghịch ngã nó thì xả. Đó. Thì trước khi thành Phật không một người nào không có thủ xả, tại vì không thủ xả thì không thể giải thoát sinh tử. Tại vì nếu mà trước khi thành Phật rồi mà mình không cần thủ xả gì hết trơn á, tức là địa ngục thì kể địa ngục cái gì cũng kể, cái gì cũng kể nó hết, thì không cách gì hết, không cách gì để giải thoát hết. Cho nên mới khi tu thì phải thủ xả, tức là phải nhận đây là u mê, kia là giác ngộ. Nhưng khi giác ngộ rồi thì cả mê lẫn ngộ đó đều buông bỏ, đều xả hết, đều không chấp. Đó. Tại vì nếu mà chấp giác tức là cho mê là thật, mà khi khám phá được mê là điên đảo là giả thì là giác. Đó. Nhưng mà nếu giác rồi mà lại chấp nhận cái giác đó thì là giác mê. Giống như một người nằm mơ bị giặc cướp rượt giết, thì vừa đâu có tiếng linh lắc lanh canh ở trong micro cho nên thức tỉnh mình. Và khi nó giặc cướp rượt đấy giơ dao định đâm mình thì tiếng lanh canh của linh làm mình thức tỉnh. Và mình mừng quá, mình nói với mấy người bạn đồng phòng: trời ơi, tôi vừa mới thoát nạn lớn. Trời ơi, may quá, Quan Thế Bồ Tát linh thiêng, tôi mới thoát nạn lớn. Mình hiểu sao vậy? Trời ơi, mấy đứa nó rượt giết tôi. Trời ơi, may phước. Mấy người: ai đâu? Ở đấy, tôi mới nằm mơ. Thì mấy người kia người ta sẽ bảo mình còn ngái ngủ. Đã. Nếu mà đã là giấc mơ rồi mình đâu có thoát. Đấy, đâu cái giết đâu có thật đâu mà thoát. Nếu cái giết có thật thì mới có sự thoát. Còn cái giết vô thật thì thoát cũng không có thoát, đâu có thoát được nào. Tại vì cái bị giết đó là cái mình tưởng tượng, đâu có thiệt đâu. Mà có thiệt cho nên mình đâu có thoát nạn. Chứ rồi bên là mình sẽ lên, mình thưa với đại chúng, mình bảo hôm nay tôi trai tăng, tôi cúng dường hết đại chúng, tại tôi mới thoát chết. Mà chưa tăng với đại chúng hỏi sao mà. Buổi sáng nên nằm mơ bị giặc cướp rượt giết, trời may quá nó mới giơ dao đâm cái vừa tỉnh dậy cái hết chết. Thì đại chúng sẽ cười ồ cho mà xem, giống như đây này. Cho nên dĩ nhiên là mình phải theo sự là phải có chọn lựa, chọn lựa nhân duyên tức là thủ xả, chọn lựa môi trường để tu học đó là thủ xả, chọn lựa pháp để giải thoát. Chứ còn chưa giải thoát mà bày đặt không cần chọn lựa thì đọa muôn niên. Phải biết Đức Như Lai muốn cho chúng sinh sớm chứng tịch quang và pháp thân, cho nên đặc biệt hết lời khuyên mọi người niệm hồng danh cầu sinh cực lạc. Cho nên chính như vậy đó mà mình khuyên mọi người cầu sinh cực lạc. Thượng tòa lại gặng hỏi: ngài Táo Bá, phán pháp môn tịnh độ là quyền giáo chứ không phải thật giáo, cớ sao Hoa Tạng Hải chúng lại đồng nguyện vãng sinh? Ngài Táo Bá hiện đời chứng thánh, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ lường, tất là Bồ Tát thị hiện, không lẽ ngài phán sai? Ngài Táo Bá cũng là một cái vị danh tăng của cái thời đó. Mà ngài bảo rằng là tịnh độ chỉ là quyền giáo chứ không phải thật giáo. Quyền giáo là chỉ thiết lập để giả bày thiết lập thôi chứ không phải là chân thật. Thì tại sao Hoa Tạng Hải chúng lại đồng nguyện vãng sinh? Mà ngài Táo Bá là người mà thần thông trí tuệ như vậy, không lẽ là nói sai? Mộ Liên pháp sư đáp: trong kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới quyển thứ 80, sau khi ngài Thiện Tài chứng bậc đẳng giác, Đức Phổ Hiền liền nói kể tán thán công đức thắng diệu của Như Lai. Rồi tiếp đến quyển thứ 81 tức là phẩm hành nguyện, Phổ Hiền thuyết 10 điều nguyện vương khuyên thiện tài cùng chư đại Bồ Tát đều phát nguyện hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc này Phổ Hiền dứt lời, Đức Phật hai lần khen ngợi toàn thể đại chúng trong pháp hội đều phụng hành, ký giáo phụng hành. Đó. Cổ Đức từng bảo pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, duy Phật cùng Phật mới thấu đáo, bậc đại Bồ Tát vẫn chưa hiểu trọn hết. Ngài Táo Bá dầu có là thị hiện Bồ Tát, song vì thời kỳ của Ngài bộ kinh Hoa Nghiêm dịch chưa xong nên Ngài không thể đoán trước được. Sau khi Ngài tịch 50 năm toàn bộ Hoa Nghiêm 81 quyển mới được phiên dịch hoàn mãn. Và đúng như vậy á, tại vì ngay cả đến cái thời đại của Kumala Thập, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được phiên dịch ra. Trong hàng ngũ của đệ tử của Ngài Kumala Thập có một vị danh tăng tên là Trúc Đạo Sinh. Ngài này, đệ tử Ngài Kumala Thập nhiều tay trí tuệ ghê lắm. Thì Trúc Đạo Sinh này mới theo cái trí tuệ của mình suy luận, mà thuyết nên cái lý thuyết rằng là nhất xiển đề cũng thành Phật. Mà trong kinh điển Đại Thừa trước kia nói nhất xiển đề không thể thành Phật. Nhất xiển đề là hàng không thể thành Phật. Sao gọi là nhất xiển đề? Nhất xiển đề dịch ra là tín bất củ, tức là niềm tin không đủ. Niềm tin không đủ, sao gọi là niềm tin không đủ? Cái nào không tin nhân quả, cái đó được gọi là nhất xiển đề. Không tin nhân quả cho nên không ác nào cũng làm. Không tin nhân quả cho nên không chịu hành thiện. Đó. Thì nhất xiển đề là tín bất củ là không thể thành Phật. Nhưng mà Ngài Trúc Đạo Sinh nói là chung cục nhất xiển đề cũng vẫn thành Phật. Tại vì trên căn bản, đó, nghĩa là thực thể của nhất xiển đề vẫn là Phật, vẫn là Phật tính. Nhất xiển đề vẫn có Phật tính, mà đã có Phật tính thì vẫn thì phải nói rằng là có khả năng thành Phật. Và khi mà Ngài nói như vậy đó, thì Chư Tăng từ bây giờ cho là Ngài nói sai với kinh điển. Cho nên Chư Tăng tẩy chay, cho Ngài là nói sai, là tẩy chay. Tẩy chay thì Trúc Đạo Sinh buồn quá vào trong rừng á, thuyết pháp cho đá nghe. Xếp đá lại thuyết về cái bài pháp là xiển đề cũng có Phật tính. Thuyết đến đá rung rinh. Trước cái tâm huyết của Ngài, trước cái thiết tha, trước cái diễn bày pháp bằng trí tuệ của Ngài, vô tình cũng phải cảm động, cũng phải rung rinh nữa. Đó. Rồi về sau khi Trúc Đạo Sinh qua đời rồi, kinh Đại Bát Niết Bàn được truyền vào Trung Hoa. Và trong đó Đức Phật bảo xiển đề cũng thành Phật. Chết rồi. Đó. Thế thì ngay đến cái thời của Đức Phật đó, tại vì có một số chư tăng thì dựa vào trong kinh điển, nhưng mà kinh điển nó chưa được dịch hết. Đó. Cho nên một số chưa biết, chính vì vậy mà mình thấy rằng là Đức Phật A Di Đà là được ngưỡng mộ nhất đó. Ai cũng niệm A Di Đà, nhất ở Trung Hoa, ở Việt Nam mình ảnh hưởng. Thế nhưng mà toàn thể nước Trung Hoa người ta nói đến có 23 pho đại Phật. Không có pho nào Di Đà hết. Toàn là Di Lặc, Tỳ Lô Giá Na, Thích Ca Mâu Ni chiếm hết. Và lý do tại sao vậy? Rất dễ hiểu. Tại vì những cái pho đại Phật đã được làm từ thời xưa, thời nay ai bỏ tiền ra làm? Toàn là thời xưa không, vua làm không à? Vua mới có cái quyền năng rằng là đục núi tạo hình Phật. Cho nên những pho đại Phật đó là nằm ở núi hết, chứ không phải là đổ xi măng xây như bây giờ. Mà đục núi công trình ghê lắm. Mà thời đó đó thì cái pháp môn tịnh độ này chưa được xiển dương. Mãi tới đời Đường pháp môn này mới được xiển dương. Nhưng mà đến đời Đường là thời cực thịnh của Thiền Tông, cho nên mới xiển dương thôi mà chưa phát triển gì nhiều. Đó. Về sau này khi mà Thiền bị suy, tại vì căn cơ của người ta mỗi ngày mỗi yếu kém. Thì cho nên chính vì như vậy mà về sau này, thời càng về thời sau này là càng ít có tạo tượng Phật như vậy nữa. Thời xưa vua chúa cầu phước báo, cho nên hay tạo Phật thân lớn ở trong núi. Mà vì hồi đó kinh A Di Đà này chưa được xiển dương nhiều. Kinh A Di Đà này do Ngài Kumala Thập phiên dịch mà. Nhưng mà trước thời Ngài Kumala Thập thì đâu ai biết đến kinh A Di Đà. Và sau khi Ngài Kumala Thập phiên dịch kinh A Di Đà ra rồi thì cái giáo nghĩa tịnh độ của Di Đà vẫn chưa được xiển dương, cho nên vẫn còn ảm đạm lắm. còn bị lu mờ lắm trước cái tịnh độ của Di Lặc. Đó là tịnh độ đâu xuất, thì bây giờ ai người ta tu tịnh độ người ta cũng cầu lên đâu xuất hết. Thế thì ở đây Ngài Mộ Liên mới bảo là Ngài Táo Bá vì rằng là chưa có được xem tới Kinh Hoa Nghiêm, cho nên Ngài Táo Bá không biết được cái điều vi diệu đó ở trong Kinh Hoa Nghiêm, rằng là hoa tạng hài chúng hết thảy đều nguyện phát nguyện vãng sinh, mà toàn là pháp thân Bồ Tát không. Kinh Hoa Nghiêm thời bậc thượng căn đại trí đều nhiếp cả về tịnh độ. Kinh Đại Tập cũng nói thời mặt pháp ức ức người tu khó có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Xem đây thời tịnh độ gồm chùm cả lục đạo chúng sinh. Cho nên mình mà may phước lắm là nếu mình có cái tâm học đạo mà mình lại có thầy hướng dẫn thì đương nhiên nó dễ nhất, cho nên trong cái thời mạt pháp nó chuyển tu hành nó khó khăn vô cùng. Tại vì trong cái thời mạt pháp này nó cái căn cơ người ta thấp kém, yếu kém lắm. Cho nên cái sự suy luận nó cũng yếu kém vô cùng. Bởi vì vậy mà chẳng hạn bây giờ ngay bây giờ tôi lấy cái kinh nghiệm của chính bản thân tôi hay là chính Thầy Nhất Chân nó ví dụ vậy. Thì cái chuyện tu học Phật tôi Thầy Nhất Chân là hầu như rằng là từ không à. Từ hồi xuất gia cho đến bây giờ coi như là tự học không à, tự nghiên cứu tự gì không à, khổ lắm. Đó. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ tôi bảo chứ giá phải chi mà mình có một vị đại thiện tri thức chỉ bày cho mình, thì thay vì mình bỏ công phu đó 20 năm thì cần 5 năm mà. Cho nên nhiều khi chẳng hạn bây giờ chú thiệt một cái điều, cho nên tôi thiện tri thức quan trọng vô cùng, pháp sư công đức vô cùng, cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói pháp sư công đức. Tại vì mình nghe Đức Phật thuyết pháp, mình nghe cách dễ dui vậy, chứ mình đâu có biết rằng là một cái bài kinh, một cái câu kệ Đức Phật nói ra, Đức Phật đổi nó bằng cái gì? Bằng thân này của Ngài, bằng đục thân, bằng hiến thân cho quỷ ăn để đổi lấy một bài kệ. Đức Phật phải tu hành khổ tu, phải khổ tu vô cùng trong nhiều kiếp, Ngài mới chứng ngộ được cái pháp nói trên. Cái pháp đó khi đem nó nói cho mình còn chê hay chê dở. Mà Ngài phải khổ công tu biết bao nhiêu đời kiếp, làm đủ cái bao nhiêu cái phụng sự chúng sinh, mà mình nhẫn tâm mà chê hai chê dở. Cũng như người nhà bếp, người ta nấu chảy mồ hôi ra, người tức huyện sớm ta làm bếp cho mình ăn lên, ăn còn chê mặn chê nhạt chê ngon chê dở nữa. Ví dụ như vậy mà người ta phục dịch mình. Ở đây Đức Phật phải đổi lấy như vậy, cho nên một câu kinh, một câu kệ là xương là máu của Đức Phật trong quá khứ. Ngài tu tập như vậy, Ngài nói ra như chẳng hạn, tôi từ mò từ lần một cái câu mà tôi có thể nói ra nó, tôi cũng phải trả một cái giá là 10 năm, 15 năm tu hành, 20 năm, đến đây là 27 năm tu tập, mới nói được như vậy, mới có thể hiểu được những cái lời như vậy. Uổng cái công tu hành của mình nó bỏ cái công sức nó nặng lắm. Nhưng mà nếu chẳng hạn mình gặp đại thiện tri thức như Đức Phật thì tôi đâu cần phải 27 năm, tôi chỉ cần một lần gặp Đức Phật tôi thắng, tôi phải tu thêm 27 năm nữa, không bằng một lần gặp Phật thôi, tôi biết chắc chắn như vậy. Cho nên cái chuyện mà cầu gặp Phật nó cái chuyện trời ơi nó may mắn trong đời. Mà mình phải đi, mình mà mình chê, mình bảo gặp vua không bằng gặp quan huyện. Gặp tổng thống không bằng gặp sạch răng. Hả? Mới nói cái đó cái nó tới liền. Ông tin Ngài Táo Bá mà không tin Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Tập, như thế khác nào người tin theo chỉ thị của quan huyện mà không tuân sắc dụ của quốc vương. Linh thiệt à. Tôi đâu có nhìn cái đoạn dưới đâu. Tự nhiên tôi nhắc tới quan huyện, nó tới quan huyện liền. Thế thì đúng như vậy. Nó tại sao mình chỉ tin một cái vị tăng nào đó mà mình không tin theo kinh điển của Đức Phật, hay tin theo Đức Phật. Cho nên khác nào mà chỉ tin lời quan huyện mà không tin theo chỉ thị của quốc vương. Thượng tọa mới hỏi Ngài Táo Bá đã là Bồ Tát thị hiện, thời cần gì phải đợi đến xem kinh rồi mới biết. Tức là Bồ Tát thị hiện không cần xem kinh. Mộ Liên pháp sư đáp, chắc mình sắp hết giờ rồi. Thôi mình nghỉ đây. Rồi cái mai mình đâu phải mai đâu hả? Mai. Thì bây giờ mình nhớ đến chỗ Ngài Táo Bá đó. Rồi mai mình tiếp tục. Và bây giờ mình niệm và hồi hướng. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phật.